This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền xin kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với cảnh sát Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình một lần nữa với những chia sẻ và những chuyện xảy ra trong đời sống. Và nếu như mà quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến pháp luật đến cảnh sát, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn một lần nữa thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và Thanh Huyền trong thời
gian. Dạ rồi, và bây giờ có một vị thính giả đã chờ sẵn trên đường dây. Thanh Huyền xin cảm ơn vị thính giả này vẫn còn đang chờ trong những phần quảng cáo thương mại. Và bây giờ Thanh Huyền xin được phép mời ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ rồi. Xin mời anh.
Dạ, xin lỗi, phải đài 100% không?
Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Dạ, em xin lỗi, em đang talk show, em muốn xin cái số điện thoại của cảnh sát Ẩn đó, chị được không chị?
Dạ rồi, sau như nếu như sau chương trình này, quý vị vẫn có những câu hỏi dành cho cảnh sát Trương Minh Ẩn, thì quý vị có thể liên lạc với chú qua số 817-884-1693, 817-884-1693. Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn anh đã gọi vào và tham gia chương trình rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những câu hỏi nào mà quý vị cần được cho chú Trương Minh Ẩn giải đáp, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào. Dạ vâng, Thanh Huyền xin mời chú.
Ok, nếu chưa có người gọi nói về vấn đề mà vợ chồng gây lộn nhau đó, Thanh Huyền.
Dạ. Yeah.
Chú... xin quý vị có gọi điện thoại đừng có gọi điện thoại từ 2 giờ tới 3 giờ thứ năm mới cho là có thể có người gọi. Thanh Huyền biết không, trong vấn đề này á, chú nhận rất là nhiều cú điện thoại mà đa số là cái người mà thiệt thòi á là 90% là người phụ nữ nhiều hơn. Thứ nhất á, qua đây để tôi nói những cái luật lệ, chẳng hạn như bị theo dõi đó, Thanh Huyền, ví dụ như trong gia đình á, có những đa số những cái chuyện này á, là đều do những cậu hoặc những cô về Việt Nam lấy những người ở Việt Nam qua đây. Thứ nhất á, một khi quý vị mà gặp nhau á, khi nào có người gọi cho tôi biết theo Thanh Huyền hả?
Dạ vâng, bây giờ có người gọi rồi chú, cho xin phép Thanh Huyền
okay,
được mời vị thính
giả. Ok, trả lời đi để tôi gọi.
Không. Dạ vâng. Yeah. Thanh Huyền xin kính mời, hello.
Hello.
Dạ rồi, xin mời ạ.
Alo, phải tôi không à?
Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Dạ.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ, tôi muốn nói chuyện với chú Ẩn chút đó mà.
Dạ, mời chị, mời.
Dạ, chú Ẩn ơi, tôi ở cái chỗ apartment, condo. Mà ở trên lầu á, nó bán cỏ, bán rau gì không biết, mà nó chạy lên, chạy xuống, cả ngày, cả đêm, 24 tiếng không ngừng nghỉ luôn. Mà nó ầm ầm, nó gõ cửa đùng đùng, tối ngày. Ngủ không được, cả đêm ngủ không được. Mà bây giờ không biết làm sao. Tôi gặp cái ông cảnh sát, ông hay đi vô trong cái xóm này. Ông có chuyện gì đó, tôi cũng báo với mấy ông biết rồi. Tôi nói, bây giờ làm cách làm sao?
Rồi.
Mà tôi không có dám gọi cho mà trực tiếp với cảnh sát hay là gì. Nhiều khi rồi nó bị bắt, rồi nó thù tôi nữa. Tôi ở dưới, nó ở trên đó.
Rồi.
Thì tôi không biết làm sao.
Rồi. Bây giờ bà chừng nào nói xong cho tôi biết ha, tôi trả lời bà.
Dạ, trả lời luôn dùm cũng được. Dạ,
rồi,
cảm ơn.
Ở trên lầu đó đó, bà ở đó là ấp chung cư hay là condo gì?
Condo này là mỗi người có tiền thì cái việc mua một cái unit gì đó rồi ôm một cái unit
rồi
đó.
Vậy là condo rồi vậy dạ. Là được cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là người ở trên lầu là người chủng tộc nào?
Dạ, Mỹ đen.
Mỹ đen, rồi.
Dạ.
Thì bây giờ á, ở nhà bà có ai biết nói tiếng Anh không?
thì con cái thì nó đã ở đây thì nó biết nói rồi. Dạ. Tôi thì thương cơ.
Khoan, tôi hỏi lớn tuổi chưa?
Dạ, tôi là người trên lầu.
No. Mấy đứa biết nói tiếng Anh nó bao nhiêu tuổi, đừng có để nít 7-8 tuổi chuyện nó cũng biết nói tiếng Anh. Ý đúng không hỏi về nhà bà.
Nó ra trường hết rồi, đại học ra trường hết rồi.
Ok, đại học ra trường, bây giờ tôi chỉ bà cách nha. Nếu mà trên đó không phải bán rau cải đâu, tôi guarantee mà tại vì cái nghề của tôi là tôi làm về cần sa ma túy, hiểu không? Khi mà người ta mà chạy vô trong nhà, gõ cửa đập rầm rầm rồi chạy vô vào khoảng chừng 2-3 phút chạy ra đó, chỗ đó là hầu như là 90% là bán cocaine với cần sa ma túy. Ok? Thì bây giờ á, bà yêu cầu cái đứa con, đứa cháu bà mà nào học đại học đó, tiếng Anh giỏi đó, gọi cơ quan cảnh sát, báo cáo giùm cảnh sát và yêu cầu giữ tên tôi và đừng cho biết tôi đã ở đâu. Khi một khi người cảnh sát mà nhận cái bản báo cáo, những lời báo cáo của con bà hoặc là của bà đó, thì người cảnh sát đồng ý là không có đưa cái tên ra, thì người cảnh sát không có quyền đưa tên bà ra. Bởi vì mà tôi làm 30 mấy năm nay á, mà tôi được nhiều người ủng hộ á, những người ngay cả du đảng, những người cần sa ma túy, là khi nào một khi cái lời hứa của một người cảnh sát hứa rằng ok thân bà tôi sẽ giữ kín. Chứ còn nếu bà ở tình trạng gì là không được, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, bà vô đó mua một cái unit condo đó, thì cái đầu tiên á, bà phải lên văn phòng của manager đó, bà báo cáo tình trạng đó và yêu cầu giữ tên của tôi đừng cho người đó biết. Cái người manager sẽ cảm ơn bà, tại vì không bao giờ cái khu condo á, trừ khi cái người manager đó mà có liên hệ bảo bao che cái đám đó. Do đó muốn an toàn nhất là bà gọi thẳng cơ quan cảnh sát để báo cáo, để người ta đưa cảnh sát chìm vô mua, rồi cuối cùng họ lên có thể đập cửa một cái râm bắt hết, thì bà sẽ ở yên ổn. Bà nghe tôi chỉ dẫn chưa?
Dạ, tôi báo cáo với manager rồi, nhưng mọi chuyện cũng như không.
À. Rồi vậy đừng báo cáo manager nữa, báo cáo thẳng cảnh sát. Còn nếu bà muốn biết cách làm chi tiết hơn chút xíu đó, bà kêu thằng cháu bà gọi điện thoại chỉ cách cho nó gọi trên cơ quan cảnh sát, ok nha. Hoặc là bà sau chương trình bà cho tôi cái địa chỉ, cái ấp ở cái khu chung cư number, rồi cái phòng số mấy, tôi sẽ gọi cho cơ quan cảnh sát có biết được không?
Nhờ chú ẩn nha, mấy đứa con tôi nó cũng nhát làm chuyện này lắm.
Dạ không, Việt Nam mà nói ai cũng nói, đất Mỹ này ai cũng nói nhát thì bị cộng sản nó lấy đất Mỹ luôn rồi. Ok nha, một là ở Yên, ở bên Mỹ đừng có dùng chữ nhát như tôi, hiểu không? Nhát á, mà bị người ta nhát mình lại, hiểu không? Còn mình sống á, mình không phải là anh hùng, nhưng mà cái gì đáng làm là phải làm. Ok bà không? Rồi bà gọi tôi đi nha, xong chương trình nha, đừng gọi bây giờ.
Tôi vậy. Tôi gọi số máy nè, tôi gọi số máy chú ạ.
817-884, bà có viết chưa?
Dạ, có ghi đây.
884-1693.
Dạ, cảm ơn nhiều, dạ.
Dạ rồi, Thanh Huyền
xin. Nếu bà gọi mà không có tôi á, bà làm ơn bà đọc cái địa chỉ đó, phòng số mấy, và bà cho nói bằng tiếng Việt Nam. Cho tôi biết là những cái gì mà bà thấy, rồi tôi sẽ nói chuyện lại. Ok, có nhiều lúc tôi không ở văn phòng. Ok nha, rồi, cảm ơn bà.
Cảm ơn chú ẩn nhiều. Dạ, bye bye.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi bạn và tham gia chương trình. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello. Xin mời vị thính giả đã lên tiếng ạ. Hello. Dạ vâng, nếu như mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào, Thanh mời Thanh Huyền xin kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110. Hello.
Tôi muốn nghe đài chứ tôi không có hỏi gì. Mình gọi cái số nào vậy?
Hello.
Hello, tôi muốn nghe đài, trực tiếp nghe đài chứ tôi không muốn hỏi cái gì hết.
Dạ rồi. Dạ vâng, nếu như quý vị muốn nghe trực tiếp bằng điện thoại, số điện thoại 641-552-5042. Dạ vâng, Thanh Huyền xin được phép trở lại với chú Trương Minh Ẩn.
Ok. Thanh Huyền đọc cái đó nhanh quá, chắc bả ghi không kịp.
Dạ vâng, một lần nữa thưa quý vị, nghe trực tiếp bằng điện thoại, số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Thanh Huyền xin mời chú, thưa chú.
Ok. Cái câu chuyện nãy nói đó là sau khi mà hai chồng găng nhau rồi đó, thì bắt đầu xong người này theo dõi người kia hoặc người kia theo dõi người nọ, rọc xe, đập xe, lấy chìa khóa rồi đó. Những cái tình trạng này trên đất Mỹ đều có những cái luật lệ để bảo vệ mình hết. Cái quan trọng nếu quý vị là người không biết tiếng Anh thì qua đây ráng cố gắng học tiếng Anh chút xíu, ít lắm cũng nói bập bẹ vài câu để một khi cảnh sát có lại làm việc mình có thể báo cáo. Ok, thứ nhất, ví dụ như quý vị đã ở riêng rồi mà cái người tình, người chồng, người bạn, người gia đình, bất cứ mẹ chồng, mẹ gì đó, hay là chị dâu, chị gì đó, chị chồng rồi đó, lại làm khó dễ, thì đầu tiên là quý vị gọi ngay cảnh sát là tôi đang bị cái người này cứ tiếp tục vào trong chung cư gõ cửa mà tôi yêu cầu đi ra. Thì cho tên tuổi xong, cảnh sát sẽ gọi người đó vào báo như thế này: yêu cầu người chủ nhà không muốn thấy làm phiền nữa, nếu làm phiền lần nữa người đó có thể bị bắt. Ok, rồi đa số một khi quý vị ra tòa xong, sau khi luật sư lo cho quý vị trong vấn đề ly dị hay là sắp xếp này kia rồi á, thì cái người trong lúc nào ở vậy, ở trong giấy tòa có để là những chỗ nào quý vị không được tới, đa số những chỗ cư ngụ của người mà đi thưa quý vị, chỗ làm việc hoặc là bất cứ chỗ nào. Nhưng chẳng hạn như hai người tình cờ đụng qua tòa, nói ok hai người này không được gặp nhau cách 100 feet, 200 feet chỗ làm, chỗ ở, nhưng mà tình cờ gặp nhau ngoài siêu thị hay shopping đó, thì được quyền đi ngang đi qua lại nhưng mà không gây khó dễ nhau. Đặc biệt là mấy người đàn ông đa số sau khi ly dị rồi có cái protective order, chẳng hạn như là yêu cầu không được lại nhà khi không có mặt người thứ ba, hay là không được lại nhà qua toàn. Thì bắt đầu nghe cái cô vợ cũ hay người tình cũ nói câu thôi em không nói gì thì cảnh sát đâu, anh cứ lợi đi, rồi em không có báo cáo ai đâu. Ông chồng nghe câu ngọt quá, ông chồng cũ hoặc là người bầu cũ nghe lợi đang thăm con, thì bước chân vô nhà cô này có thể là bộ có người bạn nào gọi cảnh sát, thì lúc đó quý vị sẽ bị bắt. Do đó một khi quý vị sau khi luật sư giúp đỡ quý vị trong vấn đề ly dị rồi, quý vị mà không biết đọc nguyên cái bản của tòa phán xuống đó, thì quý vị yêu cầu người làm thông điệp viên ghi xuống cho tất cả quý vị, hoặc là nói cho quý vị biết rồi quý vị ghi xuống những cái điều nào quan trọng mà quý vị đừng nên vi phạm. Tại vì một khi quý vị có những cái hãng mà quý vị vừa bị bắt xong, cái bắt đầu mới người khác đuổi quý vị. Tại vì công an việc làm mặc dù dùng này rất là nhiều, nhưng mà có nhiều lúc người ta không thích quý vị rồi người ta tìm đủ mọi cách, người ta lợi dụng những cơ hội đó để người ta đuổi quý vị. Do đó quý vị phải cẩn thận và nhớ kỹ rằng còn những người đàn bà qua đây, ví dụ như bị hà hiếp bởi gia đình, bắt làm nô lệ, làm để đưa tiền, ông chồng giữ hết, rồi ông chồng cứ đi về Việt Nam hoài. Đây là những câu chuyện mà gọi tôi, thành ra tôi mới biết. Đi về Việt Nam hoài thì trước sau quý vị cũng sẽ mất ông chồng thôi. Nếu ông chồng mà tiếp tục về Việt Nam mà kiểu đi chơi rồi nói thăm gì 7, gì 8 hay bà ngoại, bà cố gì đó, thật sự ra mấy người đó quan trọng trong cuộc đời mình, nhưng mà đi thăm hoài không phải là cái chuyện đó là chuyện đúng. Do đó quý vị ở trên đất Mỹ này, quý vị làm ơn nhớ kỹ rằng quý vị có lấy chồng lấy vợ, quý vị nên có một cái phần tiền lúc nào cũng thủ chung của mình, nhất là người đàn bà. Tại vì đa số mấy ông chồng giữ tiền, quý vị một khi mà bước chân ra khỏi nhà, hay là người chồng có cái thủ đoạn mà sắp ly dị quý vị đó, họ bắt đầu thủ lấy rút tiền lúc nào rồi sau đó quyết định đi dị quý vị. Đó, quý vị muốn lấy lại những cái thứ mà quý vị từ bấy lâu nay tạo dựng đó, thì quý vị nên mướn một luật sư nào mà có kinh nghiệm về vấn đề ly dị. Chứ đừng bên đất Mỹ này ngộ lắm, không phải giống Việt Nam, hay luật sư là làm hết đủ thứ, bên đây cũng vậy nữa. Quý vị nhớ kỹ, mỗi người nó có một cái ngành chuyên môn của người ta, mình trả tiền hơi cao một chút nhưng mà mình lấy lợi rất là nhiều. Còn hơn là quý vị mướn một cái người mà chuyên môn cái gì họ cũng nhận ca hết á, thì quý vị coi chuyện tiền mất tật mang. Đó là những cái lời tôi khuyên. Tại vì gần đây cái chuyện mà vợ chồng hay là những người cưới Việt Nam qua gây lộn nhau rất là nhiều. Do đó đây là câu nói để quý vị phòng ngừa mà thôi, chứ hy vọng rằng quý vị lấy nhau thì nên ở nhau suốt cuộc đời, hay là thách kê nhau. Tại vì quý vị có thể sung sướng chia tay, nhưng mà mấy con mình rất là đau khổ. cảm ơn quý vị nghe cái lời khuyên của tôi đây nha. Ok.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn những chia sẻ của chú rất là nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin chào anh. Xin mời anh.
Tôi đi máy. Tôi có góp ý cái này với anh Lĩnh. Việc cái vấn đề mà cái nã canh đầu tiên mà anh gọi về nói về cái mà chạy trong chuồng bị bắt á. Thì cái đó đó tôi thấy hồi nãy anh Lĩnh cũng nói với ảnh cũng giống như là cãi nhau vậy đó. Tại vì anh kia anh cứ nói phải hoài mà đây giải thích hoài mà cái hai cái nó không có ăn khớp. Mà nó là mất giờ của cái người, của mấy cái thì cổ tôi nghe. Thấy ủa sao lại kéo dài thời giờ quá vậy? Cái đó đó hai bên anh Lĩnh không có biết thì anh cứ nói bây giờ cái cây này anh muốn thì anh ta tò. Tôi cũng bị trường hợp đó một lần. Tôi coi lại, tôi cũng bị trong trường á, đề ba cái nó lên tới 25 rồi. Cái tôi bị bắt. Bắt thì tôi thấy tôi gọi nó ở thì mình cũng là hai mấy rồi, coi cái giờ nó đóng tiền phạt cho rồi. Bây giờ cũng quay cái video mình coi lại nó cũng phải là hơn nữa. Thành ra cái chuyện này thì theo tôi đề nghị với anh Lĩnh đó là cứ gặp trường hợp này thì anh cứ giải quyết nhanh lẹ, là nếu anh thấy không có bị cái tội đó thì anh cứ đi ra ngoài tòa rồi anh chứng minh rồi anh coi là cái video của anh. Cái thắc mắc của anh cứ coi là cái video đó rồi. Cái giá phạt nó có đề, có ngày tháng anh coi video đó anh biết liền khỏi phải cãi. Thì nói mất thì nhiều thời giờ. Thành một bên thì cứ nói phải, mà một bên anh Lĩnh nó giải thích hoài. Thành ra, dài thời gian quá đi anh Lĩnh.
Dạ cảm ơn anh. Thì trong quá khứ tôi với Việt Tấn cũng bị người ta phê bình là giả nghĩa chưa có tường tận, người kia chưa hiểu. Nhưng mà trong trường hợp thì rồi thì anh đó có vẻ cũng như tôi không á, cái nó cũng có cái lợi cái hại như thế này anh. Anh đó hỏi nhưng mà những cái gì anh muốn là có thể là tôi muốn tôi trả lời theo cái ý anh muốn, nhưng mà tôi sẵn cái dịp đó để tôi đi vô cái chi tiết để cho những người khác nghe, để đừng có giá phải mà thôi. Nhưng mà những cái ý kiến của anh cũng rất là hay. Cảm ơn anh rất nhiều. Ok nha.
Dạ, mất thì giờ mấy người khác tại vì câu hỏi đó rồi. Từng xảy ra lắm. Thì mình đúng hoài à. Rồi, rồi anh cứ giải thích hoài. Anh ra cái đó nó mất thì giờ.
Dạ rồi.
Tôi thấy tôi hết mười mấy phút đó.
Dạ rồi. Cảm ơn anh.
Thánh Huyền, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Vâng, thưa quý vị, chương trình trong nhà ngoài ngõ của chúng ta còn cỡ khoảng 5 phút nữa thưa quý vị. Nếu như quý vị có những câu hỏi nào mà quý vị muốn cần được cho cảnh sát Trương Minh Lợn giải đáp, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại một lần nữa 8178994110, 8178994110. Xin được phép mời chú, thưa chú.
Ok, trong vấn đề đèn xanh đèn đỏ này tôi nhắc lại quý vị một lần nữa nha. Khi quý vị quẹo phải thì quý vị mà ví dụ như hai lên quẹo phải mà đèn xanh đèn đỏ nó lên rồi á, quý vị nằm lên bên tay trái quý vị được không, gì không được quẹo phải nha. Quý vị chỉ nằm cái lên bên trong mới được quẹo phải. Và khi quý vị tới đèn xanh đèn đỏ, cái chuyện đầu tiên quý vị cần phải làm là đậu sau cái làn của người đi bộ, hoặc là từ làn bên đây đường qua bên kia đường quý vị nếu không có làn người đi bộ. Và quý vị nhớ đếm cho tôi những câu này: 1.000, 2.000, 3.000, nhìn trái nhìn phải rồi hãy đi. Tại có nhiều người cứ nói là tôi đã ngừng rồi, nhưng mà thật sự rằng cái máy chụp hình nó chạy bằng điện tử. Chỉ cần 1/1000 của cái bánh xe quý vị còn nó nhẹ đến độ mà mình không thấy thôi, thì cái máy chụp hình có thể vẫn chụp như thường. Do đó quý vị tin tôi đi, nhấn thắng đạp xuống 1.000, 1.000, 2.000, 3. Rồi sau đó quý vị qua phải. Trước khi quý vị qua phải đó, quý vị làm ơn dòm coi có người đi bộ bên tay phải của mình hay không. Đa số quý vị hay nhìn bên tay trái, người đi bộ dùng quốc gia quý vị ra ngoài phải. Tiếp nữa là quý vị nhìn trên cái bảng trước khi mình đậu, hoặc là ngay cái đèn xanh đèn đỏ đó có đề cái câu là không được quẹo đèn đỏ hay không. Nếu có thì quý vị quẹo cũng bị tính cảnh. Đó là trường hợp mà để tránh cái vấn đề đèn xanh đèn đỏ. Khi mà chỗ nào có máy chụp hình, quý vị chạy tới cái ngã tư đó, người ta có quan niên bản là có máy chụp hình, thì quý vị muốn làm sao cái máy ra đừng có chụp hình quý vị được ha. Tại vì có những cái chỗ mà có những cái đèn đó, cái máy đó, đó Thanh Quyền, cái đèn đỏ, đèn vàng á, đèn đỏ qua đèn vàng rất là nhanh, đèn vàng qua đèn đỏ rất là nhanh. Tôi đồng ý chuyện đó, tôi có thấy nhiều cái, thì cái đó cũng không có fair. Thì quý vị tới cái đèn, tới ngã tư mà có đèn xanh đèn đỏ, máy chụp hình đó quý vị làm nó chạy hơi chậm lại. Khi quý vị thấy vàng mà quý vị không nghĩ được ha, là mình ngừng thì đạp ra nhanh chút xíu nữa. Còn quý vị mà khi mà thấy chạy chậm á, mà cái đèn vừa vàng, đương nhiên quý vị có điều kiện để quý vị ngừng. Còn nếu quý vị vẫn giữ tốc độ 40, quý vị gần sát mà gặp cái chỗ mà đèn vàng qua đèn đỏ mà cái thời gian nó quá ngắn, có nhiều quý vị vừa cán qua là bị chụp hình liền. Do đó là những cái mà giúp đỡ quý vị để tránh tiền trả 75 đồng. Nhưng mà cũng may mắn thay chúng ta ở Texas á, tất cả tiểu bang á, là yêu cầu có 75 đồng thôi. Bên Cali đèn xanh đèn đỏ mà bị chụp hình là 465 đồng lần đầu tiên. Lần thứ hai là 950 đồng khoảng đó. Và quý vị phải ra tòa và quý vị phải đi học một khóa lái xe lại, lái xe và học về cái luật lệ đó. Ok nha. Dạ chắc hết giờ phải không Thanh Nguyễn?
Dạ vâng, mình không cần thời gian nữa thưa chú. Thanh
Nguyễn, dạ rồi, chú. Xin cảm ơn tất cả quý vị một ngày rất là đẹp trời. Quý vị làm ơn nhất là khu trường học làm ơn giữ dưới tốc độ 20. Còn cái chỗ nào thường thường những cái highway mà trong đường country rồi đó là thường thường 35 hay là 30. Do đó quý vị nhìn coi cái bảng số mấy rồi quý vị chạy để an toàn. Và đồng bạc mình tìm rất khó để mua đồ cho con cái và đồ ăn mình ăn, chứ đừng đóng cho cơ quan cảnh sát. Và cảm ơn Thanh Quyền, cảm ơn tất cả quý vị tham gia chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, Thanh Huyền rất là cảm ơn chú Trương Minh Ẩn cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thanh Huyền chúc chú có một buổi chiều tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và chúc chú công việc của chú luôn suôn sẻ.